3. Văn thành tựu nguyện thứ 18. Văn thành tựu nguyện thứ 18 nói: Nếu có chúng sanh nào nghe danh hiệu của tôi, tính tâm quan hỷ, cho đến một niệm, chí tâm hồi hướng, nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc, thì liền được giáng sanh, trụ bậc bất thoái, chỉ trừ tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Ngay khi tin nhận, nguyện sanh, xưng danh thì liền đầy đủ thân phận giảng sanh, công đức giảng sanh, năng lượng giảng sanh. Vì thế nói liền được giảng sanh, trụ bậc bất thoái. Sở dĩ đương lúc chúng ta từng tiếng xưng niệm câu danh hiệu này, kỳ thực mỗi tiếng đều đầy đủ sự giảng sanh, chẳng phải đợi đến lúc sắp mạng chung mới đầy đủ sự giảng sanh, chẳng phải đợi đến lúc lâm chung niệm câu danh hiệu này thì Đức Phật A-di-đà mới hiện ra, rồi mới cảm thấy mình có phần giảng sanh, lúc đó mới được an tâm. Dù cho đối diện lúc sắp mạng chung, nằm trên giường bệnh, bệnh khổ xâm nhập vào toàn thân của chúng ta, khiến cho chúng ta không thể nhớ Phật niệm Phật, nhưng ngay lúc đó cũng an tâm, bởi vì hiểu được bản thân mình vĩnh viễn ở trong ánh sáng nhiếp thủ của Phật A-di-đà. Chẳng phải vì thân tâm thống khổ, niệm danh hiệu Phật không ra tiếng, mà có tâm bất an, tâm hoài nghi, tâm lo lắng, điều này chẳng phải như vậy. Bởi vì trước đây, chúng ta đã nghe và tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà rồi, cho nên sẽ không phát khởi tâm lo lắng bất an vào lúc này. Tổ sư Đàm Loan giải thích sự nghiệp thành tựu. Vì thế, điểm đặc sắc của pháp môn tịnh độ giống như trong giảng sanh luận chú của Tổ sư Đàm Loan đã nói là hiện tại đã thành tựu, cho nên gọi là mười niệm nghiệp thành. Cũng chính là nói cho đến mười niệm của nguyện thứ 18 trong kinh Vô Lượng Thọ nói và chí tâm xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà mười tiếng. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói mười tiếng đó không phải chỉ có mười tiếng, mà là biểu thị cho nghiệp giảng sanh ngay lúc đó đã thành tựu. Cho nên nói, kinh nói mười niệm gọi là sự nghiệp đã thành tựu. Nghiệp giảng sanh đã thành tựu thì thân phận quyết định giảng sanh. Chẳng qua chúng ta là phàm phu, đầy dẫy phiền não, vẫn còn tham sân si. Tuy có tham sân si, nhưng vẫn không chướng ngại sự giảng sanh. Một khi ngồi trên đài hoa sen, thì tham sân si lập tức chuyển thành tâm Phật thanh tịnh. Phải biết rằng đây chẳng phải do sức của chúng ta, mà là do sức của Phật A-di-đà. Vì thế, pháp môn tịnh độ vốn nương vào ân huệ, ân cứu độ của Ngài. Kệ phá địa ngục. Kinh Vô Lượng Thọ có một bài kệ hình dung nguyện thứ 18, nói: Sức bản nguyện Phật ấy, nghe danh muốn giảng sanh, thấy đều đến nước ấy, tự được bất thoái chuyển. Sức bản nguyện Phật ấy, sức bản nguyện của Phật A-di-đà khiến cho người nào nghe danh hiệu của Ngài, người nghe nói đến Phật A-di-đà dùng danh hiệu cứu độ chúng sanh, có thể phát khởi tâm giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Cho nên nói, nghe danh muốn giảng sanh. Loại chúng sanh này thấy đều đến nước ấy, tự được bất thoái chuyển, khiến cho chúng ta đều có thể đến thế giới Cực Lạc. Tự nhiên có thể đến thế giới Cực Lạc, hơn nữa tự nhiên được bất thoái chuyển, đồng với Phật A-di-đà có vô lượng thọ, vô lượng quang. Việc này tự nhiên không cố gắng chi cả, không cần nhờ vào công năng nào khác. Vì thế, pháp môn tịnh độ của chúng ta có thể nói là pháp môn có công năng tự nhiên. Sức bản nguyện Phật ấy, nghe danh muốn giảng sanh, thấy đều đến nước kia, tự được bất thoái chuyển. Bài kệ này cũng gọi là kệ phá địa ngục. Có một sự tích. Đại khái là vào triều đại nhà Đường trước kia, có vị luật sư tên là Quyền Thông. Sư là một vị học giới luật. Vị luật sư này dân du tham vấn khắp nơi. Có một hôm trời tối, sư đến một ngôi tự viện nọ ngủ lại. Ngay tối hôm đó, phòng bên cạnh của sư đang ở, có một người đang đọc tụng bài sức bản nguyện Phật ấy, nghe danh muốn giảng sanh. Sư nghe rồi cùng niệm theo vài lần. Sau này thì không niệm nữa, nên cũng quên luôn. Về sau, do phạm giới, lúc chết, sư đến điện Diêm La. Vua Diêm La vỗ bàn một cái, hỏi sư rằng: ông sanh ra ở nơi có Phật Pháp truyền bá rộng rãi, nếu như ông đã học qua pháp môn gì, thì xin ông hiện tại lên pháp tòa tuyên giảng cho chúng tôi nghe. Vua Diêm La rất uy nghiêm, bảo sư như vậy. Luật sư Quyền Thông một mặt lên pháp tòa, mặt khác hồi tưởng lại pháp môn mình đã học qua một đời ở dương gian. Nhưng sư chẳng nhớ được gì cả, chỉ nhớ bài kệ này. Điều này cũng rất kỳ lạ. Trước đây sư đã quên hết, mà hiện tại thì lại nhớ được. Vì thế sư nhớ đọc bài kệ này: sức bản nguyện Phật ấy, nghe danh muốn giảng sanh, thấy đều đến nước kia, tự được bất thoái chuyển. Ôi, bài kệ này vừa nói xong thì vua Diêm La lập tức kính lễ sư, nói: bài kệ này là tất cả công đức của Đức Phật A-di-đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nương vào công đức này, ông có thể thoát được quả ác ở địa ngục, trở về nhân gian thì tuổi thọ sẽ được kéo dài. Bài kệ này có thể khiến cho người đọa địa ngục xa lìa được địa ngục, là bài kệ nói về công đức của Phật A-di-đà. Thực ra, tất cả công đức của Phật A-di-đà chính là 6 chữ danh hiệu. Chúng ta không nhất định cần phải nhớ bài kệ này. Một người ở thế gian dù cho học vấn, trí huệ cao siêu đến thế nào đi nữa, hiểu được nhiều điều, đến khi sắp mạng chung thì phần lớn đều quên hết, không nhớ được. Điều mà có thể khiến chúng ta nhớ được chính là câu Nam Mô A Di Đà Phật, là sự cứu độ của Phật A Di Đà. Sau khi nghe câu chuyện này, có người nghĩ: vậy thì tôi cố gắng nhớ kỹ bài kệ này để chuẩn bị cho tương lai khi đối diện với vua Diêm La mà sử dụng. Thật ra không cần thiết. Chúng ta tin nhận pháp môn tịnh độ thì không cần phải đến trước điện vua Diêm La. Đến trước điện vua Diêm La thì nguy hiểm, giả lại còn làm cho vua Diêm La cung kính chúng ta. Nếu như chúng ta tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà thì chúng ta chẳng phải là chúng sanh khổ não luân hồi trong thế giới Ta Bà này, và đã trở thành một trong những thánh chúng ở thế giới Cực Lạc. Cho nên không chỉ có hộ pháp Long Thiên đến bảo hộ chúng ta, khen ngợi chúng ta, mà chư Phật trong mười phương cũng đến vây quanh bảo hộ chúng ta, khen ngợi chúng ta nữa. Danh hiệu lục tự có thể phá tan địa ngục. Luật sư Quyền Thông ở trong địa ngục nhớ bài kệ này khiến cho sư xa lìa địa ngục. Nếu như sư ở địa ngục xưng niệm câu danh hiệu lục tự này thì có thể cứu độ chúng sanh ở địa ngục. Có một câu chuyện xảy ra ở Ấn Độ thời cổ đại. Có một vị Bà La Môn rất ngu si, nhưng vợ của ông ta rất thông minh và lại là người học Phật, niệm Phật. Vị Bà La Môn ngu si này thích sát sanh, ăn thịt. Vợ khuyên ông niệm Phật, học Phật. Ông nói ông không có trí huệ để nhớ được. Nhưng vị Bà La Môn này rất mực thương yêu vợ, cho nên vợ ông nhân cơ hội này nói: Mỗi ngày buổi tối chúng ta trước khi đi ngủ thì phải niệm Phật rồi sau mới ngủ. Và nói: em muốn anh cùng học Phật với em, nhưng anh không chịu. Như vậy những gì anh yêu cầu em làm, sao em đồng ý với anh được? Vợ chồng giống như chim liền cánh, cần phải đồng tâm, đồng nguyện, đồng hạnh. Vì thế, chồng cô ấy đành phải đánh chuông niệm Phật mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Trải qua 3 năm, vị Bà La Môn Ngu Si này do vì nhân duyên tạo nghiệp ác nên đọa vào địa ngục. Đúng lúc quỷ tốt địa ngục tay cầm gậy sắt đánh hồn ma địa ngục, vô tình đánh đến gần xác giặt dầu sôi, đánh beng một tiếng. Vị Bà La Môn nghe được một tiếng này, vô tình niệm một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì lúc sanh tiền nghe được tiếng pháp khí bằng đồng liền niệm Phật, nên kết tập thành một thói quen rồi. Tiếng danh hiệu Phật này phát ra, hồn ma gần đó nghe được, lập tức lìa khỏi địa ngục, giảng sanh về thế giới cực lạc. Việc đó làm kinh động đến vua Diêm La, nên được vua Diêm La thả anh ấy trở lại dương gian. Vị Bà La Môn này về đến dương gian, kể rõ lại việc này. Mọi người đều rất kinh ngạc, khen ngợi, cho nên rất nhiều người niệm Phật. Vị Bà La Môn này trở về dương gian, vẫn còn nhớ một bài kệ nói: nếu người tạo nhiều tội, phải đọa vào địa ngục, vừa xưng danh hiệu Phật, lửa dữ thành thanh lương. Có nghĩa là, một người ở nhân gian tạo nhiều tội nghiệp, thì đương nhiên sẽ đọa vào địa ngục. Ở trong địa ngục, nếu như có người xưng niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật này, hoặc nghe đến một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, thì ngay lập tức lửa dữ địa ngục, thậm chí những thống khổ như núi dao, rừng kiếm, giạt dầu sôi lập tức biến thành thanh lương, lập tức giải thoát khỏi địa ngục. Bởi thế, việc có thể phá tan địa ngục khiến cho chúng sanh ở địa ngục, họ không có xưng danh hiệu Phật mà chỉ nghe được danh hiệu Phật, ngay lập tức xa lìa địa ngục, chính là câu danh hiệu này. Và nương vào câu danh hiệu này thì nhất định giảng sanh tịnh độ, chính là ý nghĩa của nguyện thứ 18. Thế nên mới có bài kệ nói: nghe danh muốn giảng sanh, thấy đều đến nước kia. Chúng sanh địa ngục chỉ nghe được câu danh hiệu này liền giảng sanh về thế giới cực lạc. Công năng của danh hiệu khiến người nghe câu danh hiệu mà xưng danh thì tự nhiên được giảng sanh. Tại sao có sức công đức không thể nghĩ bàn như vậy? Bởi vì câu danh hiệu này là bản thể của Phật A-di-đà. Câu danh hiệu này là bản thân của Phật A-di-đà. Bản thể và bản thân của Phật A-di-đà chính là cảnh giới Niết Bàn. Mà Niết Bàn chính là bất sanh bất diệt, chẳng có chẳng không. Danh hiệu Phật không trải qua tạo tác mà còn có công năng, có thể khiến cho chúng sanh luân hồi được giảng sanh về thế giới cực lạc. Câu danh hiệu này không chỉ là bản thân của Phật A-di-đà mà cũng là bản thân của thế giới cực lạc nữa. Nói theo phương diện Phật A-di-đà thì y báo và chánh báo cùng một thể. Bản thân và thế giới cực lạc của Phật A-di-đà là cảnh giới giống nhau. Chúng ta ở thế gian này, chánh báo là bản thể của chúng ta, y báo là nơi cư trú, môi trường chúng ta nương tựa. Chúng không giống nhau và chướng ngại lẫn nhau, không thể tự do. Thí như căn phòng này nếu như không có cửa ra vào mà bốn phía đều là vách thì không thể đi ra được. Đây là cảnh giới của hạng phàm phu chúng ta. Nhưng cảnh giới của Phật A-di-đà là dung thông vô ngại. Y báo là chánh báo, chánh báo là y báo. Câu danh hiệu này có năng lực khiến cho người nghe tên mà xưng danh thì tự nhiên tiến vào thế giới cực lạc. Vì thế, chúng ta nghe được sự cứu độ của Phật A-di-đà rồi mà xưng niệm danh hiệu của Ngài thì có thể tự nhiên giảng sanh về thế giới cực lạc. Đây chính là công năng của danh hiệu. Ví như công năng của nước vốn là giải khát, có thể thấm nhuần đồ vật. Công năng của lửa là đốt cháy đồ vật. Đốt cháy đồ vật là công năng của lửa. Tự tánh của lửa vốn là như vậy. Bạn muốn nó không cháy cũng không thể được. Trong miệng bạn nói không cần đốt cháy, trong tâm nghĩ không cần đốt cháy, nó vẫn cháy như thường. Chúng ta tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà, chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà, nếu không được giáng sanh về thế giới cực lạc, đấy là điều không thể xảy ra. Từ khi chính bạn chống cự lại, không muốn giáng sanh. Nhưng đã chống cự, không muốn giáng sanh, thì sẽ không xưng niệm câu danh hiệu này. Nếu như chân chính xưng niệm câu danh hiệu này mà còn nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà, cả đời không thay đổi, vậy thì chúng ta khẳng định biết có thế giới cực lạc, có Đức Phật A-di-đà, đồng thời hiểu được xưng danh hiệu Phật chắc chắn được giáng sanh. Sự cứu độ của Phật A-di-đà nằm ở chỗ niệm Phật trên suốt một đời, dưới đến 10 tiếng, một tiếng, một niệm. Tùy thuận theo sự cứu độ của Phật A-di-đà thì chắc chắn được giáng sanh. Thệ nguyện của Phật A-di-đà vốn là như vậy. Chúng ta dựa vào việc làm như vậy thì tự nhiên liền tiến vào biển thệ nguyện của Phật A-di-đà. Cho nên sức công đức của chúng ta giáng sanh không nằm ở ngay bản thân chúng ta, mà hoàn toàn nằm ngay bản thân của Phật A-di-đà. Đây chính là đại ý trong kinh Vô Lượng Thọ. 4. Văn phó chúc lưu thông. Bởi thế, phần cuối trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thích Ca Mâu Ni đem pháp môn danh hiệu Phật A-di-đà, xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà phó chúc cho Bồ Tát Di Lặc. Nếu có người nào nghe danh hiệu Đức Phật A-di-đà, sanh tâm hớn hở vui mừng cho đến một niệm, nên biết người này được lợi ích rất lớn, là đầy đủ công đức vô thượng. Hớn hở vui mừng mà xưng niệm câu danh hiệu này thì được lợi ích rất lớn, có công đức vô thượng. Công đức vô thượng chính là thành Phật, bởi vì không có ai sánh bằng Phật. Chúng ta niệm Phật thì công đức của Phật cùng một thể không lìa chúng ta. 5. Văn đặc biệt lưu lại kinh này. Chỉ có pháp môn tịnh độ mới là bản hoài trong bản hoài của Phật Thích Ca Mâu Ni. Dù cho tất cả giáo pháp thời vị lai đều diệt hết, mà tuyên nói bộ kinh Vô Lượng Thọ này trong bản hoài của Đức Thế Tôn sẽ không diệt, sẽ tiếp tục lưu truyền mãi ở thế gian để hóa độ chúng sanh. Phật pháp lưu thông ở trên thế gian này có 4 thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là thời kỳ chánh pháp. Thời kỳ thứ hai là thời kỳ tượng pháp. Thời kỳ thứ ba là thời kỳ mạt pháp. Thời kỳ thứ tư gọi là thời kỳ diệt pháp, tức là không có pháp. Hiện tại là thời kỳ mạt pháp. Thời đại mạt pháp một vạn năm, thời gian một vạn năm qua rồi thì tất cả kinh điển khác tự nhiên bị tiêu diệt hết, chỉ còn lại bộ kinh Vô Lượng Thọ mà thôi. Đoạn thứ năm trong năm đoạn văn của kinh Vô Lượng Thọ chính là văn đặc biệt lưu lại kinh này. Phật Thích Ca Mâu Ni nói: đời vị lai kinh đạo diệt hết, ta vì lòng từ bi thương xót chúng sanh, đặc biệt lưu lại kinh Vô Lượng Thọ tồn tại ở thế gian 100 năm. Nếu có chúng sanh nào gặp được kinh này thì tùy theo ý nguyện đều được độ. Các kinh điển khác dần dần tiêu diệt, nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn dùng tâm đại bi của Ngài cứu độ chúng sanh, nên khiến cho bộ kinh Vô Lượng Thọ này tiếp tục lưu lại ở thế gian. Tuy nói 100 năm, nhưng kỳ thật là thời gian vô tận. Pháp hội Vô Lượng Thọ Như Lai trong kinh Đại Bảo Tích nói: ta nay phó chúc cho ông, thường khiến cho pháp này trụ lâu không diệt. Nếu như không có bộ kinh này thì sẽ không có kinh điển nói về sự cứu độ của Phật A-di-đà. Chúng sanh lúc đó không còn hy vọng. để khiến cho những chúng sanh ấy có hy vọng cứu độ những chúng sanh ấy, thì ít nhất cũng phải đem bộ kinh này lưu lại ở thế gian. Huống gì bộ kinh này là kinh độ hết tất cả chúng sanh trong mười phương, là bản hoài trong bản hoài của Đức Phật. Lưu lại bộ kinh này giống như lưu lại danh hiệu Phật A Di Đà, cho nên đến cuối cùng vẫn là dùng danh hiệu để độ chúng sanh. Đã dùng danh hiệu để độ chúng sanh thì lúc đó kinh điển đều không còn, ba ngôi báo là Phật, Pháp, Tăng đều không còn nữa. Mọi người đều không biết được nhân quả báo ứng, lục đạo luân hồi, cũng như không biết được thiện có thiện báo, ác có ác báo, cho nên đa phần đều làm sằng làm bậy. Lúc đó đều có thể nương vào câu danh hiệu để được cứu độ. Huống gì chúng ta hiện tại còn tam bảo trụ thế, y cứ vào câu danh hiệu này thì càng dễ giảng sanh về thế giới cực lạc. Ba La Mã tổng kết. Tóm lại, đại ý của kinh Vô Lượng Thọ không xa lìa năm đoạn văn này. Nói tóm lại chính là nguyện thứ 18, đó là sự cứu độ của Phật A Di Đà. Sự cứu độ của Phật A Di Đà là niềm hy vọng cuối cùng của những người học Phật chúng ta. Chúng ta nỗ lực một đời, cho đến sau cùng kiểm nghiệm, thoát ly luân hồi có chắc chắn không? Không. Tham sân si của bản thân mình có hàng phục được không? Không. Lúc đó thì tuyệt vọng, có thể khiến chúng ta tìm con đường sống trong cái chết, đấy chỉ có pháp môn tịnh độ. Việc hoằng dương pháp môn tịnh độ giống như dùng bi nguyện trong nguyện thứ 17 của Phật A Di Đà để trang nghiêm chính bản thân, trở thành bi tâm của mình. Đại ý của kinh Vô Lượng Thọ giảng đến đây là xong. Nam mô A Di Đà Phật.